Lấy lại niềm tin nhà đầu tư là từ khóa được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây để khôi phục thanh khoản cho thị trường chứng khoán nước ta. Bởi lẽ, thanh khoản thị trường sẽ có khi nhà đầu tư có niềm tin. Niềm tin sẽ đến từ sự minh bạch. Minh bạch đến từ chủ động của doanh nghiệp, đến từ yêu cầu của cơ quan quản lý, các quy định của pháp luật. Cùng với đó là một thể chế giám sát để các thành phần tham gia thị trường chứng khoán được đảm bảo công bằng. Trước hết là trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nơi khởi nguồn sự suy giảm của thị trường trong gần một năm qua. Tại một tọa đàm do tạp chí Nhà đầu tư tổ chức mới đây, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn vốn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương cho rằng cần thành lập mới hoặc giao cho một cơ quan chuyên môn đủ quy mô và thẩm quyền giám sát các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành để kịp thời đưa ra cảnh báo, chấn chỉnh các hành vi sai phạm nếu có. Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng kiến nghị.
Giới hạn khối lượng mua riêng lẻ thông qua sàn giao dịch hoặc tổ chức phát hành chính thức. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức phát hành có uy tín, minh bạch và có khả năng thanh toán cao. Nhà đầu tư cũng có thể tiếp cận với các tư vấn viên chuyên nghiệp để có được cái báo cáo phân tích và đánh giá kỹ càng hoạt động kinh doanh cũng như là đầu tư của doanh nghiệp, rồi tăng cường giám sát kiểm soát việc phát hành trái phiếu không có tài sản bảo đảm hoặc là đảm bảo bằng các cái tài sản mà có chất lượng kém. Những doanh nghiệp này thì cần phải công bố thông tin minh bạch về tình hình tài chính, kế hoạch sử dụng vốn rồi các rủi ro liên quan.
Một điểm khó của cơ quan quản lý thị trường là giải pháp tình thế để thúc đẩy sự hồi phục của thị trường, nhiều khi lại không thuận với giải pháp phát triển lâu dài, bền vững là tăng cường công khai, công bằng và minh bạch. Đơn cử như mới đây, Nghị định số 08 năm 2023 đã đưa ra hai nhóm giải pháp. Một là cho phép doanh nghiệp hoán đổi nợ trái phiếu sang trả bằng tài sản khác để giải quyết vấn đề đáo hạn trước mắt và đàm phán với trái chủ kéo dài kỳ hạn để tái cơ cấu nợ. Hai là ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho đến hết năm 2023 để tăng khả năng thành công của các đợt huy động mới. Tuy nhiên, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam nhấn mạnh.
Tinh thần của Nghị định 08 thì với hai cái nhóm chính sách như thế thì rõ ràng ở đây chỉ là trước mắt là tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong cái việc mà tái cấu trúc nợ. Còn thứ hai nữa là giãn một cái thời gian để cho các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và nâng cái tầm của mình lên để đáp ứng cái yêu cầu của các cái chính sách mới theo hướng chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn thôi. Chứ không có cái chuyện là chúng ta tạo ra một cơ chế gì gọi là mới khác biệt để giúp cho các doanh nghiệp mà có thể phát hành được trái phiếu một cách thuận lợi hơn cả. Ở đây là tinh thần chung là các doanh nghiệp phải nâng tầm của mình để đáp ứng được cái yêu cầu tiêu chí mới và chúng ta có thể thực hiện phát hành trái phiếu theo các cái tiêu chuẩn mới, theo một cái tinh thần chúng ta nói hướng tới cái chuyên nghiệp hơn và minh bạch hơn.
Rõ ràng, ngừng hiệu lực đến hết năm nay là khoảng thời gian cần thiết để giúp các doanh nghiệp có thể lên lộ trình cụ thể với việc tham gia xếp hạng tín nhiệm, nhưng phải kiên định với mục tiêu nâng chuẩn xếp hạng doanh nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ cấp bách để giúp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư với thị trường, làm minh bạch hóa thị trường, giúp nâng hạng thị trường vốn Việt Nam, điều mà nhiều nước phát triển trong khu vực đã có từ rất lâu. Do đó, tuy cơ quan quản lý tạm nới điều kiện về xếp hạng tín nhiệm cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp cần chủ động trang bị xếp hạng tín nhiệm, coi đó là giải pháp cạnh tranh hút vốn trong bối cảnh thị trường trầm lắng hiện nay. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, việc tăng cường năng lực quản lý, giám sát, bảo đảm tính công khai, minh bạch của thị trường luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn cử như trong 4 năm qua, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, Ủy ban Chứng khoán đã triển khai dự án nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam. Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công tác quản lý giám sát, đảm bảo tính công bằng trên thị trường chứng khoán là tiêu chí xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường. Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng lớn, số lượng các công ty tổ chức niêm yết tăng cao, cũng như số lượng nhà đầu tư tham gia ngày càng nhiều, thì năng lực về quản lý giám sát cũng phải được tăng cường cả về chất lượng và số lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Phạm Hồng Sơn cho biết.
Cũng sẽ có những sửa đổi những quy định pháp lý liên quan đến cái công tác quản lý giám sát cho nó phù hợp với cả cái điều kiện mới. Và đặc biệt là sắp tới chúng tôi sẽ thực hiện cái việc giám sát bằng tự động, bằng AI. Mà tất cả những cái việc đó thì nó làm cho tăng cường cái năng lực giám sát của cơ quan quản lý cũng như là sở giao dịch chứng khoán. Và giám sát thì dựa trên các là tuyến từ công ty chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và đến ủy ban chứng khoán. Chúng ta có nhiều tầng lớp, nhiều lớp cái giám sát đó thì đảm bảo hoạt động thị trường nó được công bằng và minh bạch hơn.
Hiện nay, Chính phủ và Bộ Tài chính cũng đã có những chỉ đạo về tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ trên thị trường chứng khoán. Những vụ việc mà cơ quan chức năng đã xử lý trong thời gian qua thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc lành mạnh hóa thị trường. Việc xử lý tạo tính răn đe, nghiêm minh, điều này cũng một phần cho thấy công tác quản lý giám sát đi vào ổn định, minh bạch, công bằng hơn. Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá.
Chúng tôi sẽ nghiên cứu để đưa vào luật chứng khoán trong thời gian sắp tới đây, đó là sẽ nâng cao các cái chế tài xử phạt. Mặc dù là cái luật chứng khoán năm 2020 thì đã quy định mức xử phạt rất là cao so với mặt bằng chung, tức là tối đa hành chính thì là 3 tỷ đối với tổ chức và 1,5 tỷ đối với cá nhân. Nhưng mà những cái diễn biến thị trường vừa qua cho thấy rằng là mức phạt này vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu của thực tiễn và cần phải có những cái quy định cao mà mang tính chất đột phá hơn nữa. Thì như vậy thì chúng tôi mới kỳ vọng có thể khôi phục được cái niềm tin và đảm bảo sự phát triển lành mạnh và minh bạch, bền vững của thị trường chứng khoán.
Như vậy, để tăng cường tính công khai, công bằng và minh bạch của thị trường chứng khoán, cần sự nỗ lực chung của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trung gian, doanh nghiệp niêm yết và cả nhà đầu tư. Theo đó, cần ổn định tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư, nhất là về định hướng phát triển thị trường theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường.